xin thỉnh đại chúng đọc số 2. Thấy trên bảo
vệ nội tâm mạng giới này, bảo vệ ngoại thân mạng.
Cái gì đấy? Sao tiền của lại gọi là ngoại thân mạng? Thì người ta vất vả nhọc nhằn mới có, mà bởi vì cái thân này nó đòi ăn, nó đòi chỗ ở, nó đòi quần áo, nó đòi 100 thứ cần dùng. Thế cho nên nếu cái thân này mà không có các vật dụng thì nó phải chết. Vì yêu tiếc cái thân, thành ra người ta yêu tiếc cả những các vật dụng. Vì vậy mình lấy trộm vật dụng của người ta, người ta thiếu thốn, cho nên người ta phiền nhọc, người ta khổ não, gần như là coi như là giết mạng của người ta.
Sao là bảo vệ nội thân mạng?
Ông giới trên là giới sắc xanh,
dạ,
thì bảo vệ cái thân mạng, cái sinh mạng của người ta thì gọi là nội. Chúng mình cái gì mình ở thân này gọi nội, còn cái gì ở ngoài cái thân này mình gọi là ngoại. Thế, thế cho nên cái sinh mạng của mình thì gọi là nội sinh mạng, còn những đồ vật ở bên ngoài thì gọi là ngoại sinh mạng. Thế, tức là những cái cần dùng cho thân để sống thì gọi là ngoại sinh mạng. Còn dưới trên ấy, không được giết hại, đó là bảo vệ, giữ cái sinh mạng, cái sinh mạng thật của mình gọi là nội. Thì đối với cái chữ ngoại, tiền của thì gọi là ngoại sinh mạng. Tiếc lắm, nhưng mà nó còn ở bên ngoài. Còn cái chính cái thân ấy, thì gọi là nội, là cái sinh mạng, chính nó là sinh mạng. Cho nên giết hại cái tội, tuy ở đây hai tội ngang nhau nè, nhưng mà thật ra cái sát sanh là người ta tiếc hơn là cái mạng sống của người ta.
Chẳng lao tức là ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Trần là sống với cảnh trần, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nghĩa chữ trần là hạt bụi, nghĩa là chúng ta sống ở trong sáu thứ. Mắt thì sắc, mắt thì thấy sắc, tai nghe âm thanh, như thế sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ là những khách trần chúng ta tiếp suốt ngày, bận rộn suốt ngày với sáu trần. Chữ lao nghĩa là lao nhọc. Thế ra khỏi trần lao tức là ra khỏi sự đối đãi của căn trần, tức là thoát cái vòng luân hồi sanh tử. Dù đa trí hiện tiền, thế nào là đa trí? Đa trí hiện tiền là cái vị học giỏi lắm. Thế nhưng mà nếu còn tâm trộm cắp ấy, thì có được lên ngôi thánh không? À, chẳng những là còn ở trong vòng luân hồi mà lại còn lạc về tà đạo. Tà đạo tức là cái đường ma quỷ yêu tinh, gọi là tà. Ở đây giới Bồ Tát, con nhớ giới Bồ Tát có ba: nhiếp luật nghi giới là một, cái gì nhớ anh gì nhớ anh gì, nhiếp thiện pháp giới là hai, thứ ba chúng sanh giới. Đã, thế là giới Bồ Tát thì có ba cái điểm ấy. Thế ở đây nói nếu mà phạm được trộm cắp thì mất cả ba. Tại sao con chỉ xem ăn trộm, ăn cắp thì đó là ác, đó là xấu, làm khổ não cho mọi người. Cho nên phạm vào mất cái luật nghi giới. Thế còn cái thứ hai, thứ hai là đáng lẽ Bồ Tát phải giúp cho người được phước, được vui, mà bây giờ ngược lại thì thành ra mất cái gì? Thiện pháp giới. Thế còn cái thứ ba, Bồ Tát thì phải độ chúng sanh, mà bây giờ khiến cho chúng sanh nó chán ghét, nó xa lìa, thì cái việc độ chúng sanh có thành không? xin đọc tiếp. Thầy con vừa đọc á, tổng quát lại nói cái gì đấy. Ăn trộm của chùa 10 trái xoài, khi chết cô đọa địa ngục, khi ra khỏi địa ngục cô đi đâu? Một con rồng mà lại mù, đói khát mù lòa, trong vảy hằng bị con mạt nó núp máu, suốt ngày đêm không lúc nào được. Thế cho nên bây giờ cô xin quy y Phật để thoát khổ. Thế Phật dạy làm sao vĩnh phúc của tăng thì sẽ làm sao? Thì tội đọa đi đọa vào đâu? Phật nói minh bạch tội đọa địa ngục A Tỳ. Con biết đi thế nào gọi là địa ngục A Tỳ? A Tỳ là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là vô gián, nghĩa là chịu khổ không có lúc nào gián đoạn cả, gọi là địa ngục A Tỳ. Nuốt hòn sắt nóng đỏ, đó. Nuốt hòn sắt nóng cháy đỏ, chứ đừng có lén ăn trộm những thức ăn của chúng tăng. Đấy. Thà là lấy dao bén tự cắt da thịt mình để ăn, chứ không có được lén trộm lấy các đồ vật của chúng tăng. Thế cô chi sự ở trong chùa mà tự do không bạch chúng, lấy của chúng tăng cho bạch y có được phép không? Ở đây nói thế nào? Người bạch y người ta đến ta dùng vật của chùa đó, thế là cả cái người cho lẫn cái người dùng, cái người tại gia đến chùa lấy của chùa mà dùng, thì cả người xuất gia ở trong chùa đem cho lẫn cái người tại gia mà dùng, cả hai người cùng đi về chỗ khổ. Chỗ khổ là về đâu? Ta cúng là người ta cúng cho một người tu hành, thế mà mình tự do mình đem cho những vị người thế gian, người ta không có chỉ trai, người ta không có giữ giới, cho thì cũng không có được phép. Trong luật có dạy là bố mẹ mà nghèo đó thì mình phải đi khất thực nuôi bố mẹ, nhưng mà phải khuyên bố mẹ chỉ giữ năm giới, chứ nếu không giữ giới kiếp sau đọa lạc mà đền nợ thí chủ thì nguy hiểm lắm, khổ lắm. Xin là người không phải chùa mà đến xin của nhà chùa, thế cho nên rằng không được phép dùng của chùa mà đến lấy của chữ, mà đến thọ dụng của chùa là không được. Thế mà vị chi sự đem cho thì vị chi sự ở đây nói minh bạch, cả vị chi sự cũng phải tội, mà cả cái người bạch y kia cùng, hai người cùng phải tội.
Kính bạch thầy, còn khắc mặt phương mà người ta đến rồi người ta thấy cây của chùa mà người ta hái ăn rồi, trong chúng thấy không nói không gì hết thì chúng có tội không?
Thấy phải nói, chứ chúng mà cứ im lặng để mặc cho người ta dùng của tam bảo thì mình cũng phải tội. Nếu mà biết là mình nói người ta không nghe thì phải chạy vào trong chùa gọi các vị lớn để ra can thiệp, chứ không có được để cho người ngoài người ta tự do vào chùa người ta phá của tam bảo.
Thì cho con hỏi một câu là ở đây nó là kẻ kia, tức là chỉ cho người bạch y, mà đây là ở trong chùa các cô cho, mà sao cái người này cũng bị phạm tội?
Các cô cho làm sao? Con đang nói có các cô cho cái gì?
Tức là các cô đi cô chi sự thì cho cái người bạch y đó thì cô chi sự chịu tội, chứ cái người bạch y đi người ta cũng mang tội.
Thì ở đây nói minh bạch đồng với kẻ kia. cái người bạch y cũng phải có cái bổn phận biết được của chùa thì mình đừng có bén mảng tới.
Dạ. Thế bạch thầy cho con thư một việc là hôm rồi các chị em có phát lò giới với con á, thì có một em á có thư với con á là gia đình á thì hoàn cảnh nghèo, mà khi em về thăm gia đình á thì em thấy các em á nhỏ mà đi học á thiếu bút thiếu vở, không có bút vở học, thì em mới thấy ở chùa em có nhiều vở, dư vở vô vút thì em cho mấy em nó có được không?
Những cái mà bỏ đi thì coi như là không chủ rồi. Cái, những cái mà trong chùa đã bỏ đi thì đâu có phải là của vật của tăng nữa, bởi vì đã bỏ đi.
Dạ không phải là đồ đó là ví dụ như thầy cho các quý cô sư cô chia cho em mà chưa có dùng tới, chứ không phải đồ vứt bỏ.
Thế nào là chưa dùng tới?
Dạ, tức là đồ cá nhân quý cô cho em rồi em chưa có dùng, chứ
thì
không phải
không nên như thế, đâu có gọi là bỏ đi. Như thế mình không dùng thì mình cho phải giả về chùa cho người khác, chứ không có được phép mà mang về gia đình. Chỉ trừ khi, cũng phải trừ, nghĩa là cha mẹ đói khát quá, đói nghèo rách quá, các em thiếu thốn quá, thế thì phải có lời tác bạch xin trong chúng, thế trong chúng cho thì được. Mà vào trường hợp thật nghèo, thực ra nghèo cũng không nên dùng của Tam Bảo, bởi vì của Tam Bảo là của tín thí của thập phương. Thế nhưng mà nếu mà nghèo thì có lời xin, nhưng mà phải thật nghèo thì có lời xin. Thế thì bạch trong chúng, cả chúng, tất cả các vị trong chúng đồng ý thì được. Chứ còn không có được phép mà của tăng vật ở trong chùa chia phần cho mình mà mình lại đem về cho em, cho cháu, cho gia đình là cái là cấm tiệt. Thì giả về Tam Bảo cho người khác, chùa mình không dùng đem cúng các chùa khác, tìm nơi nào người ta cần đến mình cúng. Ăn không hết thì chắc là mình vứt đi, chứ mình giữ làm gì đâu. Bởi vì những cái món ăn ấy mình đâu có giữ. Thế còn của vứt đi thì cho được, bởi vì của vứt đi tức là của không có chủ nữa. Thế của vô chủ thì người ta lấy, người ta không có lỗi.
Những người mà nghèo họ đi ăn xin đó, họ chờ họ xin ăn, họ xin gì để cho họ có được không?
Tuy nhiên là không nên. Thế nhưng mà người ta, điểm thứ nhất người ta không biết gì, điểm thứ hai là như thầy vừa nói, nếu thật nghèo mà xin, có lời xin thì được, bởi vì người ta nghèo. Cúng dường được phước bao nhiêu thì mình thọ dụng, với mình thiệt thòi đi mấy bấy nhiêu.
Cô cả trước nói là hôm bữa thì đi cô với Thanh Quy là đi về nhà,
vì không nên cho gia đình, mình lấy về vừa cái số của mình, mà lấy cái số của mình dùng không hết còn dư. Như tôi vừa nói,
nếu mà dư phải vứt đi ấy, thế thì những người tại gia dùng được. Còn nếu mà dư mà còn có thể thì phải đem cúng đi các chùa khác cho những người xuất gia, chứ không được phép cho người tại gia. Mà thứ nhất là lại người gia đình quyến thuộc của mình thì lại càng kiêng lắm. Chưa gặp để xin, nhưng mà mình biết chắc là mình xin thì thế nào cũng được, vì vậy mình lấy, chứ không phải là có cái tâm ăn cắp tự do mà sử dụng vật của người khác. Nếu mà biết chắc rằng thì cái người này mình xin cũng thế nào người ta cũng cho, chỉ bởi vì chưa gặp thì thành ra chưa có duyên để xin, thế thì như thế thì được. Thì nghe cái câu về quả báo thì có, quả báo nghĩa là phải đền. Sau này rồi cũng có một cái thời gian nào đó, kiếp nào đó, thì người ta cũng, mình có một cái, phải cứ có cái chuyện mà hao tài tốn của vì cái người đó, nghĩa là giả nợ thôi, bởi vì mình đã có sám hối rồi. Bây giờ xuất ra mình lại có cái nguyện không bao giờ ăn cắp nữa. Điểm thứ nhất mình đã có sám hối, điểm thứ hai đã có cái nguyện không bao giờ ăn cắp, cho nên không có phải cái tội báo đọa lạc. Nhưng mà cái nợ thì cũng vẫn còn, rồi sau này một thời gian nào sẽ có cái nhân duyên để trả nợ. Tu, khuyến khích người ta tu, chứ không phải là lén vật lấy vật dụng của Tam Bảo. Người ta niệm Phật là người ta chỉ tu được thôi, chứ người ta không ăn được, nó không dùng về cái tu dưỡng của thế gian. Thế cho nên cho kinh sách của Phật, cho thủy tràng các thứ mình cho được, nhưng mà đừng có lén ăn cắp thì không được, không cho thì được. Thì tâm một vị nghi khác thì đó là cái hay chứ, đó là cái hay, bởi vì cái phước tăng thưởng tăng thêm cho người ta, cái người thí chủ được thêm phước. Người ấy người ta tự biết, chứ còn mình thì nhiều khi nhìn trông cái bên ngoài, bởi vì bây giờ nó có nhiều thứ ăn thị ăn xin lắm, mình không thể nào mà biết trước được. Thế cho nên rằng thôi thì tạm cho người ta một tí, cái gọi là cái người ta đã tự nhận người ta là nghèo khổ, người ta đã có ngửa tay người ta xin, nghĩ cái tủi nhục phải đưa ngửa bàn tay mà xin nó là một cái tủi nhục rồi. Cho nên là mình nghĩ cái khổ của mọi người thì mình cho người ta một chút. Thế nhưng mà với những người ấy thì không có nên cho nhiều, một chút coi như ta an ủi cái khổ nạn cho người ta thôi. Còn những người nếu thật vận hạn, nếu thật có những tai nạn thì Phật cho chúng ta giúp đỡ chứ không phải là cấm. Cấm là cấm những các cái riêng tư, thứ nhất là đem về gia đình, những cái là cái cấm nhất. Mà cho những người tại gia người ta lông bông mà người ta không tu hành gì cả, rồi người ta nợ Tam Bảo, cho đây không phải là tiếc của Tam Bảo mà chính là sợ cái người dùng ấy mai đây người ta phải làm loài vật để người ta đền nợ, cái đó khổ lắm. Vì cho đem của Tam Bảo cho tại gia, ông chùa khác mà dùng của Tam Bảo thì cái đó không nên. Người ta phát tâm người ta làm chùa thì tùy ý mình muốn tùy hỷ, đây là tùy hỷ cái việc làm chùa chứ không phải mình cho người tại gia. Người ta làm một cái chùa khác, rồi người ta đến chùa mình người ta xin, có phải không?
Và cái chùa người ta làm là không có tư
thành. Thì đáng lẽ không nên, bởi vì chùa nào lo chùa nấy. Bởi vì tiền ở trong chùa là của người xuất gia, không phải của để cho những người tại gia chi dùng. Thế rồi bây giờ người ta công quả cho chùa nào thì dĩ nhiên là chùa đấy cũng phải có cái chỗ trả công cho người ta. Còn khi không người chạy đi chạy sang chùa khác mà dùng của Tam Bảo thì cái đó không nên.
Dạ, kính bạch thầy, như các vị mà ta, người ta đứng lên người ta xây chùa ở thôn ở xóm đó thưa bạch thầy, thì người ta đi.
Ta đứng ta làm chùa làm sao?
Dạ, dân ở cái thôn nó tự đứng ra xây một cái chùa.
Người ta làm chùa tuy là người ta tại gia nhưng người ta phát tâm người ta làm chùa thì tùy ý mình muốn tùy hỷ, đây là tùy hỷ cái việc làm chùa chứ không phải mình cho người tại gia.
Bởi vì em nó còn nhỏ, mà biết cho cô thì hay cho bánh kẹo cho em bé.
Bởi vì nó còn nhỏ, nó trẻ con, nó biết gì. Nhưng mà mình cũng nên biết rằng thì là cái đứa nhỏ ấy đấy, thì nó bé, nó không biết gì thật, nhưng mà nó cũng chưa có chỉ trai giữ giới gì cả. Thì thường thường là mình thương, thấy tội nghiệp thì cho. Thế nhưng mà nếu nó nghèo, không nghèo, không thiếu thì mình không nên cho. Chỉ vì cảm tình mà chia lấy những vật dụng của Tam Bảo cho mọi người, chính là mình làm hại người ta mà chính mình có tội. Cái đứa trẻ nhỏ ấy mà nó thật nghèo, bố mẹ nó không có, mình phải giúp đỡ thì cái đó được, vì lòng từ bi thì được, chứ còn vì thân tình, vì ái kiến thì không được. tội như nó nọ. Thịt này là ở đâu, làm sao lại có cây thịt ở ngoài cánh đồng? Đây là một tướng của địa ngục mà cái vị này trông thấy. Tức là một cái địa ngục, ở cái địa ngục đó thì cái người này hiện cái thân là một cây thịt. Thế còn những con trùng ấy chính là những người tại gia. Thế là cả đôi bên cùng phải đọa. Người cho ấy thì làm cây thịt, thế còn những con trùng này là những người tại gia trước kia đã mượn, cứ giữ nương cái tâm lòng tốt của cái người xuất gia này mà dùng của Tam Bảo. Cho nên bây giờ làm con trùng bu cắn cái cây thịt ấy. Thì đây là để đem một cái sự tích các vị trông thấy những các cái cảnh ở cái địa ngục để nói cho nhân gian chúng mình nghe. Quán Phật Ca Muội, cha mẹ ở đây nói là dùng tài vật của chúng tăng tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Giết một cha hay giết một mẹ cũng thuộc về tội nghịch, coi như là tội nặng lắm. Thế mà đây không những kinh này mà thầy đọc nhiều nơi nói cái câu này. Tội nặng, lấy của Tam Bảo tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Thì ở đây nói nếu mà lấy của Tam Bảo thì đọa địa ngục vô gián. Con hiểu thế nào gọi là địa ngục vô gián? Nghĩa là cứ chịu khổ triền miên không có gián đoạn. Ở đây nói có năm thứ không gián đoạn là những gì con kể lại. Nào cũng tự thấy thân mình đầy khắp địa ngục, không có chỗ nào hở, mình chỗ nào mình cũng chịu. Đó, ở phương Đông họ hành hình mình cũng thấy mình chịu, ở phương Tây họ đang hành hình mình cũng thấy thân mình ở đấy. Cái thân đầy cả địa ngục, không có chỗ nào hở. Một người cũng thấy, tự thấy mình đầy địa ngục, mà nhiều người, người nào người nấy cứ tự thấy mình ở đầy cả, để chịu tất cả cái sự hành hình trong cái ngục ấy.